Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Hiệp hội các bác sĩ gây mê Úc cho biết có một số loại đau được công nhận phổ biến, bao gồm đau cấp tính, đau do ung thư và đau mãn tính không liên quan đến ung thư. Với hơn 200 tình trạng đau mãn tính như là đau lưng, lạc nội mạc tử cung, đau cơ sơ hóa trong số nhiều bệnh khác. Bất kể loại đau nào, ảnh hưởng của nó đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của một người có thể rất sâu rộng. Giáo sư Lorimer Mosley, chuyên gia khoa học thần kinh lâm sàng tại Đại học Nam Úc và là chủ tịch của tổ chức Pain Adelaide cho biết, đây là một nhóm dân số dễ tổn thương.
Đau mãn tính cực kỳ phức tạp và mỗi người lại có cơn đau mãn tính của riêng họ. Đây không phải là một tình trạng đồng nhất, những yếu tố gây ra hoặc cản trở quá trình hồi phục rất khác nhau, mang tính cá nhân cao. Họ là một nhóm người đã phải vật lộn với đau mãn tính trong nhiều thập niên, bị nghi ngờ, thậm chí tệ hơn là bị cho là giả vờ hay bị bảo rằng cần vượt qua nó hoặc họ chỉ suy diễn trong đầu mà thôi.
Một trong năm người ở Úc và New Zealand sẽ trải qua đau mãn tính vào một thời điểm nào đó trong đời. Tình trạng này được công nhận là một vấn đề sức khỏe toàn cầu nghiêm trọng. Đau không được giảm nhẹ, có thể ảnh hưởng đến mọi mặt trong cuộc sống, kéo theo hệ lụy lớn về xã hội, tài chính và cảm xúc. Bên cạnh thuốc và phẫu thuật, các phương pháp điều trị khác bao gồm giáo dục và điều trị tâm lý như liệu pháp hành vi và nhận thức. Các nhà nghiên cứu tại Đại học New South Wales và Tổ chức Nghiên cứu Thần kinh học Úc NeuroRA đã tiến hành một thử nghiệm ngẫu nhiên tập trung vào trải nghiệm của những người mắc các cơn đau mãn tính và vai trò của việc xử lý cảm xúc trong việc quản lý tình trạng này. Bác sĩ Neil Normanot là nghiên cứu sinh và quản lý thử nghiệm lâm sàng tại Đại học New South Wales và NeuroRA.
Cơn đau mãn tính mang tính cảm xúc rất cao. Chúng tôi thấy điều này qua những người tham gia nghiên cứu và cũng từ tài liệu khoa học. Họ thường lo lắng nhiều, tâm trạng chán nản, về mặt tâm lý và sức khỏe tinh thần, có đến 80% người bị đau mãn tính gặp lo âu và trầm cảm. Điều chúng tôi đặc biệt quan tâm là hiện tượng rối loạn điều tiết cảm xúc, tức là người bệnh gặp khó khăn trong việc tạo ra cảm xúc tích cực và kiềm chế cảm xúc tiêu cực. Và ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rối loạn cảm xúc là một đặc điểm của người mắc đau mãn tính.
Các tác giả của nghiên cứu cho biết, không quan trọng bạn mắc loại đau nào, bởi vì ảnh hưởng về mặt cảm xúc là tương tự. Nghiên cứu bao gồm tất cả các dạng đau mãn tính, từ đau nửa đầu đến đau lưng dưới mãn tính, đau cơ sơ hóa, đau thần kinh, đau cơ xương khớp và đau viêm. Giáo sư Mosley cho rằng, thật hợp lý khi cơn đau mãn tính tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của con người.
Tất nhiên, cơn đau sẽ khiến cuộc sống khó khăn hơn theo nhiều cách, bao gồm cả việc điều tiết cảm xúc. Vì vậy, nếu bạn đang đau đớn, căng thẳng và sợ hãi, thì việc kiểm soát cảm xúc sẽ càng khó khăn. Nhưng điều ít ai ngờ tới và cũng rất quan trọng là mối liên hệ hai chiều. Nếu vì lý do nào đó bạn gặp khó khăn trong việc điều tiết cảm xúc, thì điều đó cũng có thể khiến cơn đau tệ hơn. Đó là sự phức tạp của cơn đau. Câu chuyện thực sự về cách cơn đau vận hành trong cơ thể và não người là điều rất kinh ngạc và cũng cho thấy chúng ta còn nhiều việc phải làm để giải quyết vấn đề này, nhưng nó cũng mở ra cơ hội cho các phương pháp điều trị hiệu quả, chẳng hạn như xem xét vai trò của cảm xúc.
Thử nghiệm ngẫu nhiên diễn ra từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 9 năm 2024 với 89 người bị đau mãn tính. 45 người được điều trị như bình thường, kết hợp với liệu pháp tâm lý, có tên là liệu pháp hành vi biện chứng. Nhóm còn lại chỉ được tiếp tục điều trị thông thường. Dù cỡ mẫu còn nhỏ, Bác sĩ Norman North cho biết, theo các bản câu hỏi sau điều trị, những người tham gia liệu pháp hành vi biện chứng ghi nhận kết quả tích cực hơn so với nhóm còn lại.
Chúng tôi phát hiện ra rằng có sự cải thiện đáng kể về khả năng điều tiết cảm xúc ở nhóm được kết hợp điều trị DBT so với nhóm chỉ dùng phương pháp thông thường. Ngoài ra, chúng tôi còn thấy cải thiện rõ rệt về mức độ trầm cảm, lo âu, rối loạn giấc ngủ và sức khỏe tinh thần chung của người tham gia trị liệu cảm xúc so với nhóm không tham gia.
Một yếu tố then chốt của liệu pháp này là liệu pháp nhóm mà các tác giả báo cáo cho là rất có lợi với người bị đau mãn tính. Cô Jen đã sống chung với cơn đau mãn tính hơn 30 năm và đã sử dụng thuốc giảm đau loại opioid để kiểm soát. Cô nói rằng việc sống với đau mãn tính là một trải nghiệm căng thẳng.
Tôi từng dùng rất nhiều loại thuốc giảm đau, opioid, nhưng chưa có liệu trình nào giúp tôi giảm hoặc kiểm soát đau khi ở nhà. Sống với đau mãn tính rất căng thẳng và cảm xúc. Tôi chưa từng thấy ai quan tâm đến khía cạnh cảm xúc trong cơn đau của tôi. Như Sylvia và Neil đã nói, càng nhiều cảm xúc thì càng đau hơn, nghe thì kỳ. Nhưng thực tế là vậy. Nhờ tham gia khóa học, tôi học được cách làm giảm cảm xúc tiêu cực, từ đó cải thiện cơn đau mãn tính của mình.
Khóa học bao gồm thiền chánh niệm, hiểu và gọi tên cảm xúc, thay đổi phản ứng cảm xúc và cách khơi dậy cảm xúc tích cực. Nhờ đó giảm nguy cơ rơi vào cảm xúc mạnh và tình huống căng thẳng. Giáo sư Lorimer Mosley AO nhấn mạnh, điều quan trọng về cơn đau mãn tính là không có chiến lược nào phù hợp với tất cả mọi người. Nhưng thông tin từ nguồn đáng tin cậy là điều quan trọng.
Các hướng dẫn điều trị dựa trên bằng chứng trên toàn cầu đều liệt kê giáo dục là phương pháp hàng đầu trong việc điều trị đau mãn tính. Thật dễ để chúng ta, dù là chuyên gia hay người bệnh, nghĩ rằng mình không cần thêm thông tin, nhưng bằng chứng cho thấy rất rõ, nếu bạn hiểu thêm về cách cơn đau vận hành, cách cơn đau cụ thể của bạn hoạt động và các phương pháp dựa trên khoa học để điều chỉnh lại hệ thống cảm nhận đau quá nhạy, thì khả năng hồi phục của bạn sẽ tăng lên rất nhiều.
Quý vị thính giả muốn tìm hiểu thêm về quản lý đau mãn tính, có thể truy cập vào trang mạng paint.revolution.org hoặc liên hệ bác sĩ gia đình của mình.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.